siêu cấp hoàng kim thủ, chương 609, Lâm Lang cũng là cao thủ đổ thạch, góc truyện audio.com, ra ngoài trước đã, Phỉ Thúy Vương gật đầu, trên mặt ông nở một nụ cười quái đản. Nụ cười của ông không giống như Lâm Lang, nó mang nhiều niềm vui hơn. Tổng cộng đã thắng được 9 viên, không tệ, chúng ta đi thôi. Trong phòng đấu giá số 2, Lý Dương cũng đứng dậy. Thông qua màn hình điện tử, Lý Dương đã biết số lượng nguyên thạch mua được. Tuy nhiên, trong 9 viên nguyên thạch thì chỉ có 6 viên có lãi, bao gồm cả viên bạch sa bì. Tính cạnh tranh trong các buổi đấu giá ở Myanmar quả là rất quyết liệt, Lý Dương đã không mua được rất nhiều nguyên thạch mà anh đã nhắm trước đó. Tôi chỉ mua được 2 viên, Tư Mã Lâm khẽ thở dài. Những nguyên thạch anh nhắm tăng giá không nhiều nhưng cũng chỉ mua được 2 viên, con số này không thể coi là nhiều. 2 viên là khá rồi, 1 viên lãi lớn còn hơn 10 có con mà. Lý Dương cười, anh hỏi Tư Mã Lâm mua được những viên nào. Sau khi nghe câu trả lời, Lý Dương mới gật đầu. Trong 2 viên nguyên thạch thì có 1 viên là Tư Mã Lâm tự chọn, Lý Dương không có ấn tượng sâu sắc lắm về nó, chắc là không phải là 1 viên tốt, nếu có lãi thì chắc cũng chỉ lãi được chút ít. Viên còn lại là do Lý Dương đề nghị, bên trong là phỉ thúy kim ti. Chỉ cần 1 viên này, Tư Mã Lâm đã có thể kiếm được một khoản không nhỏ. Mua 2 viên nguyên thạch, Tư Mã Lâm tổng cộng chỉ mất hơn 40.000 euro, lãi khoảng một nửa. Nói chung, hôm nay Tư Mã Lâm cũng thu nhập được kha khá. Điều này cũng là nhờ tâm lý bình tĩnh của Tư Mã Lâm. Nếu như anh cố theo đuổi viên can thanh kia thì dù có viên kim ti cũng vẫn lỗ lớn, thậm chí cộng cả viên anh mua hôm qua cũng không bù lại được. Có thể nói rằng, tâm lý đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình đấu giá đổ thạch. Bọn Lý Dương bước ra khỏi phòng VIP, người từ các phòng khác cũng lần lượt đi ra. 40 phòng VIP không một ghế trống. Rất nhiều công ty bảo ngọc lớn muốn dù có tiền cũng không thuê được một vị trí tốt như vậy. Lâm tiên sinh, Lý Dương đột nhiên gọi một tiếng. Người vừa bước ra từ phòng VIP trước họ không ai khác chính là Lâm Lang. Lý tiên sinh, Lâm Lang cũng quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc, hết nhìn Lý Dương rồi lại nhìn Sang Đa La ở phía sau. Có Sang Đa La đi cùng, Lý Dương muốn một phòng VIP không phải là khó. Phòng VIP của Lâm Lang ở phía trước, Lý Dương đến sớm, lại không ra khỏi phòng nên hai người không biết họ ở cùng một phòng đấu giá. Ánh mắt Lâm Lang chỉ hơi chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Lý Dương, ngay sau đó anh lấy lại bình tĩnh, cười ha hả. Thế nào, hôm nay Lý tiên sinh thu hoạch khá không? Cũng bình thường thôi, chỉ mua được 10 viên, mọi người cạnh tranh khiếp quá. Lý Dương lắc đầu, anh tính cả viên nguyên thạch mà Dai Dai đã mua, hai người giờ đã là vợ chồng, có tính chung cũng là chuyện bình thường. Lâm Lang cười lớn, nói, cũng phải, điều tôi không ngờ nhất là lại có người thêm con số 7 vào hàng đơn vị của nguyên thạch mà tôi đấu giá, Lý tiên sinh, người đó không phải là ông đấy chứ. Nói đến đây, Lâm Lang hỏi một câu nửa đùa nửa thật nhưng khi nói, mắt anh nhìn Lý Dương chăm chú. Trong lòng anh lúc này cũng rất nghi ngờ rằng chính Lý Dương là người đã cuỗm tay trên viên nguyên thạch của mình. Khả năng là vua phỉ thúy nhỏ hơn một chút, Lâm tiên sinh thì ra người liên tục tăng giá chính là ngài. Lý Dương ngẩng đầu, sững sờ nhìn Lâm Lang. Câu hỏi này của Lâm Lang đã cho Lý Dương biết danh tính của một trong hai người cạnh tranh với anh. Đúng là tôi, thì ra người ra giá 7 triệu lẻ 7 euro chính là ngài. Lâm Lang kinh ngạc, anh chỉ hỏi vậy để thăm dò, nhưng... Góc truyện audio.com, Lý Dương không những không phản đối mà còn hỏi lại anh, kết quả vậy là đã rõ. Là tôi, mua được viên nguyên thạch này quả là vất vả. Lý Dương vuốt mũi, anh không hề phủ nhận, lát nữa anh còn định giải viên nguyên thạch này. Đến lúc bán phỉ thúy nhất định phải thông báo cho Lâm Lang, anh vốn là khách sộp từng mua hơn 40 triệu tệ tiền phỉ thúy ở chỗ Lý Dương. Chúc mừng ông, Lý tiên sinh, Lâm Lang ngượng ngùng nói câu chúc mừng cay đắng, anh sớm đã đoán được là Lý Dương. Nhưng khi Lý Dương thẳng thắn thừa nhận, anh vẫn cảm thấy không ít bàng hoàng. 6 euro, chỉ kém 6 euro anh đã thua người thanh niên trước mặt mình, quả là đáng buồn. Nhưng Lâm Lang không hề biết rằng có người còn buồn hơn anh. Chỉ kém 5 euro đã bị Lý Dương đánh bại, phải rất lâu sau họ mới biết được điều này. Người đấu giá thất bại sẽ không bao giờ thông báo con số mà mình đã đưa ra, họ đã không nói thì dù là Thiệu Ngọc Cường cũng không thể điều tra ra được. Lý Dương cũng không hỏi thêm về vấn đề này. Anh đã có được nguyên thạch, đã trở thành người chiến thắng. Nếu tiếp tục đưa ra những câu hỏi như vậy thì quả là có chút khoa trương, Lý Dương không phải là hạng người đó. Bọn họ cũng bước ra ngoài. Hiện giờ rất nhiều người đang bước đến phòng giao dịch để làm thủ tục thanh toán, họ là những người đã mua được nguyên thạch. 7.000 người cạnh tranh 2 viên nguyên thạch, nhất định là rất nhiều người không được như ý muốn, sự có mặt của họ chỉ tôn thêm hình ảnh của những người chiến thắng. Phòng giao dịch được thiết kế có 10 cửa sổ và một khu dành để nghỉ ngơi. Những ai đã trả tiền sẽ được nhận nguyên thạch, nếu muốn đem về nước thì có thể ủy thác cho phòng quản lý của trung tâm giao dịch, họ sẽ gửi hàng lên máy bay và vận chuyển đến tận nơi bạn muốn. Tất nhiên, bạn phải trả chi phí ủy thác, chính phủ Myanmar không hào phóng đến mức đó, chi phí vận chuyển là một khoản tiền không nhỏ. Những viên nguyên thạch đã được giao dịch thành công không phải trả thêm bất kỳ phí thủ tục nào khác. Tất cả đều là nguyên thạch có thể xuất cảnh. Ngoài việc đem về, khách hàng cũng có thể phá nguyên thạch ngay tại chỗ. Tại phòng quản lý của trung tâm giao dịch có khu phá nguyên thạch chuyên dụng và các công nhân lành nghề, họ sẽ phá nguyên thạch cho khách hàng, miễn phí hoàn toàn. Người có mặt trong phòng giao dịch rất nhiều, Sang Dala đã bảo một vệ sĩ xếp hàng, anh và bọn Lý Dương ngồi nghỉ cạnh đó. Lâm Lang cũng bước tới, việc xếp hàng đã có cấp dưới lo, anh không phải quan tâm tới vấn đề này. Không bao lâu sau, người của tập đoàn An Thị và Thiệu Thị cũng tới. Vua Phỉ Thúy không xuất hiện, nhìn thấy Lâm Lang và Lý Dương ngồi cùng nhau, vẻ mặt Thiệu Ngọc Cường có chút biến sắc. Anh chợt nhớ lại những lời cuối cùng mà vua Phỉ Thúy đã nói. Rốt cuộc ai là người đã cướp viên nguyên thạch của họ chỉ với 5 euro chênh lệch? Một lát nữa sẽ rõ. Hơn 20 phút sau, Lý Dương đến lượt thanh toán. Hôm nay Lý Dương tổng cộng đã đấu giá 7.420.000 euro nguyên thạch, hơn 70 triệu NDT, vẫn chưa vượt quá dự liệu của anh. Lý tiên sinh, chắc ông sẽ không mang viên nguyên thạch kia về chứ? Sau khi Lý Dương quay lại, Lâm Lang hỏi một câu vu vơ. Thực chất câu hỏi này là muốn biết Lý Dương có phá nguyên thạch ngay tại đây hay không? Một viên nguyên thạch nặng như vậy nếu vận chuyển bằng hàng không sẽ rất phức tạp, bằng đường thủy thì quá chậm, còn đường bộ thì miễn bàn. Lý Dương sớm đã có trải nghiệm sâu sắc về giao thông ở Myanmar. Nhìn Lâm, góc chuyện audio.com, Lang, Lý Dương khẽ nói. Không, tôi định phá ngay tại đây. Thú thực tôi chưa từng gặp viên nguyên thạch nào lớn đến vậy. Mang về là điều không thể. Mà nếu vậy thì Lý Dương không thể kịp thời thu hồi vốn, trong khi phía sau còn rất nhiều phỉ thúy giá cao. Thông qua buổi bán đấu giá hôm nay, Lý Dương đã biết ở đây có rất nhiều cao thủ đổ thạch. Trừ một số viên đặc biệt thì muốn mua được nguyên thạch tốt với giá phải chăng là việc không hề đơn giản, do đó Lý Dương phải chuẩn bị sẵn khá nhiều tiền. Được Lý tiên sinh, khi nào phá nguyên thạch nhất định phải thông báo cho tôi đấy nhé. Thú thực là viên nguyên thạch này làm tôi rất hiếu kỳ. Lâm Lang gật đầu cười. Có một điều Lý Dương không hề biết, người đi cùng Lâm Lang là chuyên gia đổ thạch nhưng bản thân Lâm Lang cũng là một cao thủ trong lĩnh vực này. Chí ít thì cũng là một cao thủ đổ thạch trên tầm Thiệu Ngọc Cường. Viên bạch sa bì bị Lý Dương mua cũng là đích thân Lâm Lang tìm hiểu và chọn lựa. Khi Lâm Lang còn trẻ đã từng nhiều lần tới Myanmar. Nếu không đi lại nhiều như thế thì Lâm Lang cũng không có cơ hội được gặp viên phỉ thúy Thiên Châu. Ngay cả phỉ thúy Vương cũng biết rất rõ phỉ thúy Thiên Châu quý hiếm đến mức nào. Còn một điều nữa, đó là Lâm Lang có quan hệ rất tốt với quan chức Myanmar. Chính phủ quân chủ Myanmar và Canada có nhiều mối quan hệ chính trị và hợp đồng thương mại với nhau. Tất cả những hợp đồng đó đều có công của Lâm Lang. Nhờ những mối quan hệ đó mà Lâm Lang dù có mua nguyên thạch ở đâu thì vẫn có thể mang sang Myanmar mà không bị coi là buôn lậu. Đây là một trong những nguyên nhân khiến Lâm Lang dám mua phỉ thúy của Lý Dương với giá cao. Không phải trả phí thủ tục sẽ giúp Lâm Lang tiết kiệm được không ít. Những điều này vua phỉ thúy đều đã biết nhưng Thiệu Ngọc Cường và Lý Dương thì không. Hai người còn quá trẻ. Khi Lâm Lang thành danh, Lý Dương và Thiệu Ngọc Cường còn đang bú mẹ. Khi đã có tiền, Lâm Lang lại chủ động buông rèm làm ông chủ lớn, cơ hội đích thân ra tay không còn nhiều nữa. Những chiến tích ngày xưa đã đi vào dĩ vãng, sau bữa trưa tôi sẽ quay lại đây để giải thạch. Viên nguyên thạch này không nhỏ, ít nhất cũng phải mất cả buổi chiều mới có thể phá xong được. Lý Dương nghĩ ngợi một chút rồi quyết định, phỉ thúy bên trong nguyên thạch muộn nhất phải được lấy ra trong vòng 3 ngày, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vốn liếng của Lý Dương. Thông báo cho Lâm Lang biết sớm một chút cũng tốt, nói không chừng còn có thể nhanh chóng bán được phỉ thúy. Chiều hôm nay, cũng được, hôm nay tôi mời mọi người ăn cơm, chiều chúng ta sẽ quay lại đây xem giải thạch. Ánh mắt Lâm Lang lóe sáng, anh cười gật đầu. Lý Dương quyết định giải thạch sớm như vậy quả khiến anh có chút bất ngờ. Nhìn chung, mua được nguyên thạch tốt như vậy phải có sự chuẩn bị trước khi phá. Giống như tập đoàn An Thị khi mua được một viên nguyên thạch giá trị lớn tại Đại hội Giao dịch Nguyên thạch Bình Châu, khi trở về đã phải làm lễ cúng bái, lễ rửa nguyên thạch rất tưng bừng. Có vẻ như Lý Dương không định làm những thủ tục lằng nhằng này nên anh quyết định quay lại phá nguyên thạch ngay sau bữa cơm. Ha ha, tốt, nếu Lâm tiên sinh đã hào phóng như vậy thì chúng tôi cũng không khách sáo nữa. Lý Dương cười lớn, lập tức chấp nhận lời đề nghị của Lâm Lang. Cùng ăn một bữa cơm cũng không sao, với họ chút tiền cơm chẳng đáng là bao. Hơn nữa, hiện giờ Lý Dương đang hết sức hiếu kỳ về con người của Lâm Lang. Cách Trương.